Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả trong buổi phát hôm nay thứ Bảy 30 tháng 7. Trước hết chúng tôi xin tường thuật lại với quý vị các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Ba của chuyến viếng thăm tại Ba Lan. Và sau cùng chương trình sẽ kết thúc với một suy niệm lời Chúa. Bây giờ kính mời quý vị nghe Linh Tiến Khải và Xuân Khánh tường thuật các hoạt động của Đức Thánh Cha trong ngày thứ Ba của chuyến viếng thăm tại Ba Lan.
Kính thưa quý vị thính giả! Thứ Sáu 29 tháng 7 hôm qua là ngày thứ ba Đức Thánh Cha Francisco viếng thăm mục vụ Ba Lan nhân ngày Quốc tế Giới Trẻ lần thứ 31 tại Cracovia. Đức Thánh Cha đã có 4 sinh hoạt chính, viếng thăm hai trại tập trung Đức Quốc xã là Auschwitz và Birkenau, nhà thương nhi đồng Prokochim và vào ban chiều chủ sự buổi lý đàng thánh giá với giới trẻ tại bãi đất trống Buonie. Sau đây là chi tiết các sinh hoạt của Đức Thánh Cha. Lúc 7 giờ sáng, Đức Thánh Cha đã dâng thánh lễ riêng trong nhà nguyện tòa tổng giám mục Cracovia. Sau đó vào lúc 8 giờ 15, Ngài đi xe đến phi trường Balice cách đó 16 cây số để lấy trực thăng quân sự bay đến Auschwitz cách đó 30 cây số. Máy bay đã tới nơi sau nửa giờ bay. Đón tiếp Đức Thánh Cha có Đức cha Ronald Pindel, giám mục giáo phận Bienskosivich và ông thị trưởng thành phố. Đức Hồng y Quốc Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô cũng theo đoàn tùy tùng trong chuyến viếng thăm này. Auschwitz là một trong những thành phố lâu đài cổ xưa nhất của Ba Lan, nằm gần sông Sola và có gốc gác hồi thế kỷ thứ 12 và có biểu tượng là lâu đài trên đồi, ngày nay là một viện bảo tàng. Lịch sử của thành phố này bị ghi dấu bởi các biến cố thê thảm của đệ nhị thế chiến. Tại đây, quân Đức Quốc xã đã xây dựng trại tàn sát lớn nhất trong lịch sử nhân loại. Đó là trại tập trung Auschwitz-Birkenau, nơi có hơn 1.100.000 người bị giết chết trong các năm từ 1940 đến 1945. Ngày nay, thành phố có hơn 40.000 dân cư và là trung tâm của nhiều sáng kiến hòa bình và nơi gặp gỡ của con người thuộc nhiều quốc tịch và tôn giáo khác nhau. Năm 1998, Liên Hiệp Quốc đã tặng nó tước hiệu Sứ giả Hòa bình. Giáo phận Bienskosivich là một trong 4 giáo phận thuộc Tổng giáo phận Cracovia, có hơn 800.000 dân cư, 90% theo Công giáo, và 80.000 người theo các tôn giáo khác. Giáo phận gồm 210 giáo xứ với 525 linh mục triều, 121 linh mục dòng, 136 tu huynh, 450 nữ tu và 69 đại chủng sinh. Giáo phận điều khiển 32 học viện giáo dục và 11 trung tâm bác ái. Lúc 9 giờ 20 phút, Đức Thánh Cha đi xe đến viện bảo tàng Auschwitz cách đó 700 mét.
Ngược dòng lịch sử, ngày 1 tháng 9 năm 1939, quân Đức Quốc xã xâm lăng Ba Lan và đổi tên Auschwitz thành Auschwitz và thành lập trại tập trung gần thành phố. 17 ngày sau, Hồng quân Liên Xô tiến chiếm nửa còn lại của Ba Lan. Trại tập trung hoạt động từ ngày 14 tháng 6 năm 1940 đến ngày 27 tháng Giêng năm 1945 và gồm 3 phần. Auschwitz thứ nhất có các dãy nhà bằng gỗ cũ kỹ, Birkenau hay Auschwitz thứ hai và khoảng 40 trại phụ thuộc gần các nhà máy và các nông trại của Đức. Trong thời gian đầu, quân Đức Quốc xã tàn sát 150.000 tù nhân chính trị, gồm các thành phần ưu tú của xã hội Ba Lan. Với thời gian, họ cũng bắt đầu gửi vào trại các tù nhân thuộc các nước khác, và từ mùa xuân năm 1942, quân Đức Quốc xã bắt đầu tàn sát hàng loạt người Do Thái. Chính tại đây đã có hơn 1 triệu người Do Thái bị giết, 23.000 người Roma, 15.000 tù nhân chiến tranh Liên Xô và hàng ngàn người thuộc các quốc tịch khác. Trong số các vị tử đạo tại Auschwitz có cha Maximiliano Maria Kolbe và thánh nữ Teresa Benedetta thánh giá Edith Stein, gốc Do Thái. Ngày giải phóng trại tập trung Auschwitz 27 tháng Giêng được Liên Hiệp Quốc tuyên bố là ngày quốc tế tưởng niệm các nạn nhân cuộc diệt chủng. ngày 27 tháng 7 năm 1947, chính quyền Ba Lan quyết định duy trì khu vực của trại tập trung và thành lập Viện Bảo tàng Quốc gia Auschwitz-Birkenau trên một vùng rộng 191 mẫu. Năm 1979, Liên Hiệp Quốc đưa nó vào trong danh sách của gia tài nhân loại. Cho đến nay đã có hơn 30 triệu người viếng thăm viện bảo tàng này. Năm 2000, chính quyền Ba Lan đã cho thành lập Ủy ban Quốc tế gồm 22 thành viên thuộc nhiều nước khác nhau để bảo trợ các hoạt động kỷ niệm của khu vực này. Vài tháng sau khi đệ nhị thế chiến chấm dứt, có một nhóm cựu tù binh người Ba Lan bắt đầu phát động việc tưởng niệm các nạn nhân của trại tập trung Auschwitz. Vài người đến khu vực này và thành lập một hội đồng thường trực của trại tập trung Auschwitz và cung cấp sự trợ giúp cho hàng ngàn người hành hương kéo nhau đến đây để tìm dấu vết của các thân nhân, bạn bè bị sát hại, cầu nguyện và tưởng niệm những người đã bị giết tại các nơi này. Viện Bảo tàng Auschwitz-Birkenau bao gồm các khu vực của trại tập trung Auschwitz thứ nhất tại Auschwitz và trại tập trung Birkenau-Auschwitz đệ nhị ở Preisinka và tất cả những nơi khác bao gồm các dụng cụ tàn sát hàng loạt người Do Thái và hơn 150 loại cơ cấu gồm các dinh thự và các nhà gỗ cho tù nhân, nhà tiêu, dinh thự cho các nhân viên hành chánh và người chỉ huy trại tập trung, các nhà cho mật vụ Đức Quốc xã, bàn giấy ghi danh các tù nhân mới tới, các tháp canh, cổng trại tập trung, vài cây số hàng rào kẽm gai, các con đường bên trong trại và đường rầy xe lửa. Viện bảo tàng cũng bao gồm những hố chôn tập thể vài trăm tù nhân bị giết trước khi Hồng quân Nga vào trại tập trung hay chết sau khi trại được giải phóng. Nghĩa là tất cả những chứng tích và các vật dụng tội phạm của Đức Quốc xã tiếp tục nghiên cứu một cách khoa học các dấu tích ấy để trình bày cho công chúng kết quả các nghiên cứu ấy. Nhưng trước hết, trại tập trung Auschwitz-Birkenau là một nghĩa trang và một nơi tưởng niệm, một đài tưởng niệm, một trung tâm giáo dục và tìm hiểu tình trạng của những người đã bị sát hại tại đây. Từ khi được thành lập, đã có hơn 30 triệu người thuộc hơn 100 quốc gia đến viếng thăm viện bảo tàng. Nơi tưởng niệm cũng bao gồm các sưu tầm lịch sử, văn khố và bộ sưu tập lớn nhất thế giới các tác phẩm nghệ thuật dành cho Auschwitz.
Đức Giáo Hoàng John Paul II đã viếng thăm Auschwitz trong chuyến công du Ba Lan lần đầu tiên ngày 7 tháng 6 năm 1979 và đã cầu nguyện trong căn phòng bỏ đói nơi Thánh Massimiliano Maria Kolbe đã chết. Trong bài giảng thánh lễ cử hành bên ngoài trại tập trung, Đức John Paul II đã nói: "Tôi không thể không đến đây như giáo hoàng. Tôi đến một lần nữa để nhìn vào mắt lý do của con người, cùng với anh chị em, một cách độc lập với niềm tin của anh chị em. Đặc biệt tôi cùng anh chị em, hỡi những người thân mến tham dự vào cuộc gặp gỡ này, dừng lại trước tấm bia khắc tiếng Do Thái. Bản khắc này gợi lên ký ức của dân tộc mà con cái bị chỉ định cho sự tiêu diệt hoàn toàn. Trước tấm bia này không ai được phép đi qua với sự thờ ơ. Auschwitz là một tính sổ với lương tâm nhân loại qua các bia khắc làm chứng cho các nạn nhân của các dân tộc mà người ta không chỉ viếng thăm mà cũng cần suy nghĩ với sự sợ hãi. Suy nghĩ tới điều này là một trong các ranh giới của thù hận. Auschwitz là một chứng tá của chiến tranh. Chiến tranh đem theo mình một gia tăng không cân xứng của thù hận, hủy hoại và tàn ác." Ngày 28 tháng 5 năm 2006, Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cũng đã viếng thăm trại tập trung Auschwitz-Birkenau vào cuối chuyến tông du Ba Lan. Phát biểu trong dịp này, Đức Biển Đức nói: "Lên tiếng tại nơi của sự kinh hoàng của tội phạm chồng chất chống lại Thiên Chúa và chống lại con người chưa từng thấy trong lịch sử, hầu như là điều không thể làm được, và nó đặc biệt khó khăn và đè nén đối với một Kitô hữu, một giáo hoàng đến từ nước Đức. Trong một nơi như nơi này, các lời nói giảm đi, nói cho cùng, chỉ còn có một sự thinh lặng kinh hoàng. Một sự thinh lặng là một tiếng kêu nội tâm lên Thiên Chúa. Lạy Chúa, tại sao Ngài lại thinh lặng? Tại sao Ngài lại đã có thể khoan nhượng với tất cả điều này? Chính trong thái độ thinh lặng này mà chúng ta cúi đầu sâu thẳm, trong thầm kín, trước hàng hàng lớp lớp những người đã khổ đau và bị giết. Tuy nhiên sự thinh lặng này sau đó lớn tiếng trở thành lời xin tha lỗi, hòa giải, một tiếng kêu lên Thiên Chúa hằng sống, xin đừng bao giờ cho phép một điều như vậy xảy ra nữa." Đức Gioan Phaolô II đã đến đây như là người con của dân tộc, bên cạnh dân tộc Do Thái đã phải khổ đau tại nơi này, nói chung, trong thời chiến tranh. Hôm nay tôi đến đây như người con của dân tộc Đức, và chính vì thế tôi phải và có thể nói như Ngài, tôi đã không thể không tới, tôi đã phải tới. Nó đã và đang là một bổn phận trước sự thật và quyền lợi của những người đã chịu khổ đau, một bổn phận trước mặt Thiên Chúa.
Cuộc viếng thăm đã bắt đầu lúc 9 giờ rưỡi. Xe chở Đức Thánh Cha đã dừng bên ngoài cổng chính của trại tập trung, bên trên có hàng chữ, lao động khiến tự do. Đức Thánh Cha đã được ông giám đốc viện bảo tàng tiếp đón. Ngài đi bộ vào bên trong, rồi lên chiếc xe nhỏ chạy bằng điện đã đến khu số 11. Khi đến sân gọi tên là sân nhỏ, nơi mật vụ Đức Quốc treo cổ các tù nhân, Đức Thánh Cha đã dừng lại cầu nguyện rồi hôn cây cột gỗ. Đây là nơi cha Massimiliano Colbe đã hy sinh, chịu chết thay cho một người cha của gia đình. Bà Thủ tướng Beata Maria Sclo đã đón tiếp Đức Thánh Cha trước cửa vào khu 11. Ngài đã gặp 11 nạn nhân sống sót của trại tập trung, ôn hôn và nói chuyện với từng người. Người cuối cùng trao cho Ngài một cây nến. Đức Thánh Cha đã cầm cái nến thắp ngọn đèn dầu Ngài tặng cho trại tập trung và thinh lặng cầu nguyện trước bức tường nơi quân Đức Quốc xã đã xử bắn hàng ngàn tù nhân trong 2 năm, bằng cách bắn vào đầu họ, rồi lôi xác vào lò hỏa thiêu, từ mùa thu năm 1941 đến mùa thu năm 1943. Sau đó, các vụ xử bắn được chuyển qua trại tập trung Birkenau. Bức tường này đã bị phá, nhưng năm 1946, các cựu tù binh của trại đã xây lại. Sau khi tưởng niệm các nạn nhân đã bị xử bắn tại đây, Đức Thánh Cha vào thăm căn phòng nơi cha Massimiliano Colbe bị bỏ chết đói. Hình phạt bỏ đói được quân Đức Quốc xã dùng trong thời gian ban đầu. Các tù nhân được chọn trong nhóm có một người tù bỏ trốn bị bỏ chết đói trong các phòng bên dưới lòng đất. Cha Colbe đã chết đói trong phòng số 18. Đức Thánh Cha được cha bề trên tổng quyền và cha bề trên tỉnh dòng Francisco viện tu hèn mọn tiếp đón, rồi Ngài xuống các phòng bỏ đói thăm căn phòng nơi cha Colbe chết. Ngài đã vào ngồi thinh lặng cầu nguyện một lúc lâu. Hiện nay có một bản khắc kỷ niệm cái chết hy sinh của cha Colbe, bên cạnh có một cây nến do Đức Gioan Paolo đệ nhị để lại. Trước khi rời khu nhà số 11, Đức Thánh Cha đã ký tên vào sổ lưu niệm. Tiếp đến, Ngài đi xe sang thăm trại tập trung Birkenau cách đó 3 cây số. Trại tập trung này rộng 175 mẫu và là trại tập trung lớn nhất, cũng gọi là Auschwitz đệ nhị. Nó được quân Đức Quốc xã bắt đầu xây năm 1941 trong làng Presinka. Dân làng bị đuổi đi nơi khác và nhà cửa của họ bị tàn phá để lấy chỗ cho trại tập trung. Tại Birkenau, quân Đức Quốc xã đã xây dựng các hệ thống tiêu diệt tinh vi nhất, gồm 4 lò hỏa thiêu với các phòng hơi ngạt, 2 phòng hơi ngạt tạm thời trong nhà của dân. Có khoảng 300 dãy nhà bằng gỗ và gạch làm nơi ở cho các tù nhân bị trưng dụng cho lao động và để cho chết dần chết mòn. Vào tháng 8 năm 1944, số tù nhân tại Birkenau lên tới 100.000 người. Tưởng cũng nên biết rằng trong thời đệ nhị thế chiến đã có 1.000 linh mục Ba Lan cứu sống người Do Thái. Các nữ tu đã cho người Do Thái tá túc trong 300 tu viện và cơ cấu khác nhau trên toàn nước Ba Lan. Hồi năm 1939, số linh mục tu sĩ Ba Lan là 18.000. Hàng giáo sĩ bị quân Đức Quốc xã bắt hại một cách có hệ thống, khiến cho 4.000 vị và 6 giám mục đã bị nhốt trong các trại tập trung và ít nhất có 2.800 vị đã chết.
Trước đài tưởng niệm các nạn nhân có 1.000 người gồm thân nhân của các nạn nhân và một số các nạn nhân còn sống sót chờ Đức Thánh Cha. Đài tưởng niệm này đã được khánh thành năm 1967 giữa lò hỏa thiêu số 2 và số 3. Có 426 dự án đã được đề ra. Dự án vĩnh viễn đã do các kiến trúc sư Ba Lan và Italia thực hiện. Toàn đài tưởng niệm gồm nhiều lớp khiến ta nghĩ tới các hòm chôn người chết và các bia mộ, trong khi yếu tố cao nhất biểu tượng cho ống khói của lò hỏa thiêu. Trước đài tưởng niệm có các tấm bia tưởng niệm bằng 23 thứ tiếng khác nhau của các tù nhân. Bảng tưởng niệm viết, hãy luôn mãi để nơi này là tiếng thét của tuyệt vọng và là một cảnh cáo cho nhân loại, nơi quân Đức Quốc xã đã giết chết 1,5 triệu người, phụ nữ, trẻ em, đa số là người Do Thái, đến từ các nước Âu Châu. Auschwitz-Birkenau 1940-1945. Sau khi đi bộ qua cổng chính, Đức Thánh Cha đã lên xe chạy bằng điện tiến vào trại. Ngài đã được bà Thủ tướng và ông Giám đốc trại tiếp đón. Một rabbi Do Thái hát Thánh Vịnh 130. Sau đó Đức Thánh Cha đã đến trước các tấm bia thinh lặng cầu nguyện, rồi thắp lên một ngọn nến. Sau đó Ngài tiếp tục thăm hết các bia, tới tấm bia cuối cùng, có tên của 25 người, được coi là các người công chính của các quốc gia. Sau khi thăm đài tưởng niệm, Đức Thánh Cha đã phân phát tràng hạt mân côi tông tòa cho các nạn nhân sống sót, ngồi ở mấy hàng ghế đầu. Tiếp đến, Đức Thánh Cha đã đi xe tới sân trực thăng bay về Balice cách đó 45 cây số, rồi về tòa tổng giám mục Cracovia để dùng bữa trưa và nghỉ ngơi chốc lát trước khi đi thăm nhà thương nhi đồng Prokochim vào ban chiều.
Đây là nhà thương nhi đồng lớn nhất Ba Lan do các tu sĩ Dehoniani điều khiển. Hàng năm chữa trị cho khoảng 30.000 trẻ em và khám bệnh phát thuốc cho 200.000 em. Việc xây cất nhà thương đã do các người Ba Lan sống bên Hoa Kỳ đề xướng và được chính quyền Hoa Kỳ tài trợ. Trong năm thập niên qua, nhà thương đã chữa trị cho 900.000 trẻ em. Nhà thương này nổi tiếng vì chuyên giải phẫu tách rời các trẻ em sinh đôi dính vào nhau, chữa phỏng và các thứ bệnh về tim của trẻ em. Đức John Paulo đề nghị cũng đã thăm nhà thương này ngày 13 tháng 8 năm 1991. Nhà nguyện của nhà thương còn giữ vài thánh tích của Ngài. Hàng ngày tại đây đều có thánh lễ cho trẻ em, cha mẹ, các nhân viên y tế và sinh viên y khoa, vì nhà thương cũng là đại học. Mình Thánh Chúa cũng được chầu suốt ngày tại đây. Lúc 4 giờ rưỡi chiều, Đức Thánh Cha đã đi xe jeep đến nhà thương, cách tòa tổng giám mục 9 cây số. Đức Thánh Cha đã được bà Thủ tướng và vị giám đốc nhà thương tiếp đón tại sảnh đường. Hiện diện có 50 trẻ em bệnh nhân, cha mẹ các em, các bác sĩ y tá và sinh viên y khoa. Đáp lời chào của bà Thủ tướng, Đức Thánh Cha nói lên lý do Ngài đến thăm nhà thương.
Vorrei poter stare un po' vicino ad ogni bambino malato, accanto al suo letto, abbracciarli ad uno ad uno.
Tôi muốn ở gần mỗi trẻ em đau yếu một chút, bên cạnh giường các em, ôm các em vào lòng, từng em một, lắng nghe từng em, mỗi một em một chút, và cùng nhau thinh lặng trước các câu hỏi không có câu trả lời tức khắc, và cầu nguyện. Tin mừng cho chúng ta thấy, nhiều lần Chúa Giê-xu gặp gỡ các người đau yếu, tiếp đón họ và Ngài cũng sẵn lòng đi tìm họ. Ngài luôn luôn nhận ra họ, nhìn họ như một bà mẹ hiền nhìn đứa con không khỏe mạnh và cảm thương họ. Như là các Kitô hữu, tôi ước mong biết bao có khả năng gần gũi người bệnh theo kiểu của Chúa Giê-xu trong thinh lặng với một cái vuốt ve với lời cầu nguyện. Rất tiếc xã hội của chúng ta bị ô nhiễm bởi nền văn hóa gạt bỏ, chống lại nền văn hóa tiếp đón. Và các nạn nhân của nền văn hóa gạt bỏ chính là những người yếu đuối nhất, giòn mỏng nhất. Và đó là một sự tàn ác. Trái lại, thật là đẹp khi trông thấy rằng trong nhà thương này, các trẻ em bé nhỏ và cần được giúp đỡ, được tiếp đón và săn sóc. Nhờ dấu chỉ này của tình yêu mà anh chị em cống hiến cho chúng tôi. Đó là dấu chỉ của nền văn minh đích thực, nhân bản và Kitô, đặt để cuộc sống người bị thiệt thòi nhất vào trung tâm của sự chú ý xã hội chính trị. Tiếp tục bài phát biểu, Đức Thánh Cha nói.
Le famiglie si trovano sole nel farsi carico di loro. Che cosa fare?
Đôi khi các gia đình phải một mình lo lắng cho chúng. Phải làm gì đây? Từ nơi này trong đó tôi trông thấy tình yêu cụ thể. Tôi muốn nói, chúng ta hãy nhân nhiều lên các công trình của nền văn hóa tiếp đón, các công trình được linh hoạt bởi tình yêu Kitô, tình yêu đối với Chúa Giê-xu bị đóng đanh, đối với thịt xác của Ngài. Phục vụ với tình yêu, dịu hiền, những người cần sự giúp đỡ, khiến cho chúng ta tất cả lớn lên trong nhân bản. Và nó mở ra cho chúng ta cuộc sống vĩnh cửu. Ai chu toàn các việc lành phúc đức thì không sợ hãi cái chết. Tôi khích lệ tất cả những ai đã khiến cho lời mời gọi của tin mừng trở thành một lựa chọn cuộc đời, các bác sĩ, y tá, tất cả những ai làm việc trong lĩnh vực y khoa, cũng như các tuyên úy và các người thiện nguyện. Xin Chúa giúp anh chị em chu toàn công việc của mình tại đây cũng như tại mọi nhà thương trên toàn thế giới. và xin người thưởng công cho anh chị em bằng cách ban cho anh chị em sự an bình nội tâm và một con tim luôn luôn có khả năng dịu hiền. Xin cảm ơn tất cả mọi người về cuộc gặp gỡ này. Tôi mang anh chị em trong tim và trong lời cầu nguyện, và xin anh chị em cũng đừng quên cầu nguyện cho tôi. Đức Thánh Cha đã tặng nhà thương bức tranh trước cửa của nghệ sĩ Piero Casentini, diễn tả một cảnh trong cuộc đời Chúa Giêsu, Thánh Phêrô và các tông đồ đương đầu với người bệnh đi tìm Chúa Giêsu, thấp thoáng đằng sau cánh cửa của một căn nhà. Các gương mặt được trình bày theo rẻ quạt để người nhìn có thể quan sát từng gương mặt một. Đức Thánh Cha đã nói chuyện và vuốt ve các trẻ em bệnh nhân trước khi đi thăm vài khu vực của nhà thương đại học. Tiếp đến, Ngài đến nhà nguyện và được linh mục tuyên úy Lucian Zepaniak tiếp đón. Đức Thánh Cha vào viếng bình Thánh Chúa và quỳ cầu nguyện một lát. Lúc 17:30, Đức Thánh Cha đi xe đến cánh đồng Buoni, cách đó 10 cây số, để chủ sự buổi đi đàng thánh giá với giới trẻ. 3 giờ trước khi Đức Thánh Cha tới nơi, hơn 1 triệu bạn trẻ đã tham dự chương trình gặp gỡ, gồm các màn trình diễn nhạc cảnh, chiếu phim, chia sẻ các chứng từ, cầu nguyện và hát thánh ca. Các bạn trẻ được xem các phim video nối liền với các cử hành tại nhiều nơi khác liên quan tới lòng thương xót trong thành phố Cracovia.
Buổi đi đàn thánh giá được cử hành bằng 5 thứ tiếng: Ba Lan, Anh, Pháp, Tây Ban Nha và Ý. Ở mỗi chặng thánh giá được các bạn trẻ thuộc 14 hiệp hội và phong trào khác nhau vác theo thứ tự gồm: chặng thứ nhất, Cộng đồng Thánh Egidio; chặng thứ hai, Hiệp hội trợ giúp các người vô gia cư Thánh Alberto Simblowski; chặng thứ ba, Tổ chức trợ giúp các giáo hội đau khổ; chặng thứ tư, Nhà bà mẹ cô đơn, cửa sổ của sự sống; chặng thứ năm, Cộng đoàn Con Tàu; chặng thứ sáu, Hiệp hội trợ giúp nhau Con Tàu tái hội nhập các tù nhân, trợ giúp người thất nghiệp và vô gia cư; chặng thứ bảy, chương trình Madalena của các nữ tu dòng Đức Bà Thương Xót, tức dòng của Thánh nữ Faustina Kowalska, gồm nhà tiếp đón các bà mẹ trẻ và các bà mẹ cô đơn; chặng thứ tám, Trạm ngừng Giêsu là phong trào rao giảng tin mừng cho giới trẻ sống xa Chúa; chặng thứ chín, Cộng đoàn Nhà Tiệc Ly chuyên giúp tái hội nhập các người nghiện ma túy; chặng thứ 10, Hiệp hội trợ giúp của Cha Thánh Pio giúp đỡ vật chất, tâm lý, tinh thần và tư pháp, có 2 trung tâm và 7 nhà tại Cracovia; chặng thứ 11, các nữ tu thừa sai bác ái của mẹ Teresa Calcutta; chặng thứ 12, Cộng đoàn Bánh Sự Sống chuyên trợ giúp trẻ em, người nghèo và tàn tật, cũng như cấp học bổng cho trẻ em nghèo, với 7 nhà cho người già và vô gia cư, gồm 1.000 người. Chặng thứ 13, Nhà Thương Tại Gia là phong trào chống tệ nạn mãi dâm và các hình thức phổ biến cuộc sống tính dục tháo thứ trong xã hội. Chặng thứ 14, Nhà Thánh Lazaro trợ giúp các bệnh nhân nan y cuối đời. Mỗi chặng đều có một đoạn phúc âm, phần suy niệm quy chiếu cuộc sống ngày nay và lời cầu. Ngỏ lời với các bạn trẻ, Đức Thánh Cha trích lại lời Chúa Giêsu nói trong ngày phán xét: Ta đói, các ngươi đã cho ăn; ta khát, các ngươi đã cho uống; ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han. Các lời này của Chúa Giêsu gặp gỡ câu hỏi nhiều lần vang lên trong con tim chúng ta: Thiên Chúa ở đâu? Thiên Chúa ở đâu nếu trong thế giới có sự dữ, nếu có những người đói khát, không nhà cửa, các người di cư, tị nạn? Thiên Chúa ở đâu khi các người vô tội chết vì bạo lực, khủng bố và chiến tranh? Thiên Chúa ở đâu khi bệnh tật không thương xót, bẻ gãy các mối dây của sự sống và yêu thương? Hay khi các trẻ em bị khai thác, bóc lột, bị hạ nhục và khổ đau vì các bệnh tật? Thiên Chúa ở đâu trước nỗi âu lo của những người nghi ngờ và các thống khổ của tâm hồn? Có các vấn nạn mà con người không có câu trả lời. Chúng ta chỉ có thể nhìn lên Chúa Giêsu và hỏi Ngài. Và câu trả lời của Chúa Giêsu là đây: Thiên Chúa ở trong họ. Chúa Giêsu ở trong họ, đồng hóa một cách sâu xa với từng người. Ngài kết hiệp với họ như thể làm thành một thân thể duy nhất với họ.
Đức Thánh Cha nói tiếp trong bài giảng, chính Chúa Giêsu đã lựa chọn tự đồng hóa với các anh chị em này bị thử thách bởi khổ đau và âu lo bằng cách chấp nhận bước đi trên con đường khổ nạn tiến lên núi sọ. Khi chết trên thập giá, Ngài phó thác trong tay của Thiên Chúa Cha và vác lên mình và trong mình với tình yêu thương trao ban các vết thương thể lý, luân lý và tinh thần của toàn nhân loại. Khi ôm lấy gỗ của thập giá, Chúa Giêsu ôm lấy sự trần trụi, đói khát và cô đơn, khổ đau và cái chết của con người thuộc mọi thời đại. Chiều hôm nay, Chúa Giêsu và chúng ta cùng với Ngài ôm lấy với tình yêu đặc biệt các anh chị em Syria phải trốn chạy chiến tranh. Chúng ta chào đón họ và tiếp nhận họ với tình yêu thương huynh đệ và thiện cảm. Khi bước đi trở lại con đường thập giá của Chúa Giêsu, chúng ta đã tái khám phá ra tầm quan trọng của việc tự đồng hóa với Ngài qua 14 việc làm của lòng thương xót. Chúng giúp chúng ta rộng mở cho lòng thương xót của Thiên Chúa. Xin ơn hiểu rằng không có lòng thương xót, con người không thể làm được gì. Không có lòng thương xót, bạn, tôi, chúng ta tất cả không thể làm được gì hết. Trước hết chúng ta hãy nhìn vào 7 công việc thương xót thân xác. Cho kẻ đói ăn, cho kẻ khát uống, cho người trần trụi áo quần để mặc, cho khách hành hương đỗ nhà, thăm viếng kẻ yếu đau, người tù tội, chôn xác kẻ chết. Chúng ta đã nhận được một cách nhưng không, chúng ta hãy cho đi một cách nhưng không. Chúng ta được mời gọi phục vụ Chúa Giêsu bị đóng đinh trong mọi người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, sờ mó thịt xác của Ngài được chúc phúc nơi người bị loại trừ, đói khát, trần truồng, bị tù tội, đau yếu, thất nghiệp, bị bách hại, di cư tị nạn. Ở đó chúng ta tìm thấy Thiên Chúa của chúng ta đụng chạm tới Chúa. Chính Chúa Giêsu đã nói điều đó khi giải thích đâu sẽ là cung cách dựa trên đó chúng ta sẽ bị phán xử. Mỗi lần chúng ta làm điều này cho các anh em bé nhỏ nhất của Ngài là chúng ta đã làm cho chính Ngài. Đức Thánh Cha nói thêm trong bài giảng. Thêm vào các việc thương xót phần xác là các việc thương xót tinh thần, cố vấn cho người nghi hoặc, dạy dỗ kẻ dốt nát, cảnh cáo người tội lỗi, an ủi kẻ ưu phiền, tha thứ các xúc phạm, kiên nhẫn chịu đựng các người sách nhiễu, cầu nguyện với Thiên Chúa cho kẻ sống và kẻ chết. Tính cách đáng tin cậy của chúng ta như là Kitô hữu là ở nơi việc tiếp đón người bị gạt bỏ ngoài lề xã hội, bị thương tích trên thân xác, và trong khi tiếp đón kẻ có tội bị thương tích trong tâm hồn.
Ngày nay, nhân loại cần đến những người nam nữ, và một cách đặc biệt người trẻ như các bạn, những người không muốn sống cuộc đời mình một nửa, những người trẻ sẵn sàng tiêu hao cuộc đời trong việc phục vụ các anh chị em nghèo túng và yếu đuối nhất, noi gương Chúa Kitô là đấng đã trao ban tất cả chính mình cho sự cứu rỗi của chúng ta. Chúa sự dữ, khổ đau và tội lỗi, câu trả lời duy nhất có thể có đối với người môn đệ Chúa Kitô là trao ban chính mình cả cuộc sống theo gương Chúa Kitô. Đó là thái độ phục vụ. Nếu một người nói mình là Kitô hữu mà không sống để phục vụ thì không ích lợi để sống. Với cuộc sống của mình họ khước từ Chúa Giêsu. Các bạn trẻ thân mến, chiều nay Chúa Canh Tân lời mời gọi các bạn trở thành các tác nhân trong việc phục vụ. Ngài muốn làm cho các bạn trở thành một câu trả lời cụ thể cho các nhu cầu và các khổ đau của nhân loại. Ngài muốn rằng các bạn là một dấu chỉ tình yêu thương xót của Ngài cho thời đại chúng ta. Để chu toàn sứ mệnh này, Ngài chỉ cho các bạn con đường dấn thân cá nhân và hy sinh chính mình, đó là con đường thập giá. Con đường thập giá là con đường của hạnh phúc theo Chúa Kitô cho tới cùng, trong các hoàn cảnh thường khi thê thảm của cuộc sống thường ngày. Đó là con đường không sợ hãi các thất bại, các gạt bỏ ngoài lề hay các cô đơn, bởi vì nó làm tràn đầy trái tim con người với sự tràn đầy của Chúa Giêsu. Con đường thập giá là con đường của cuộc sống và kiểu sống của Thiên Chúa mà Chúa Giêsu đã đi cả qua các lối đi của một xã hội đôi khi chia rẽ, bất công và thối nát. Con đường thập giá là con đường duy nhất đánh bại tội lỗi, sự dữ và cái chết, bởi vì nó đổ vào ánh sáng rạng ngời của sự sống lại, bằng cách mở ra các chân trời của cuộc sống mới tràn đầy. Đó là con đường của niềm hy vọng và của tương lai. Ai bước đi trên nó với lòng quảng đại và niềm tin thì trao ban hy vọng và tương lai cho nhân loại. các bạn trẻ thân mến, trong ngày thứ sáu ấy, nhiều môn đệ đã buồn bã trở về nhà họ, những người khác thì thích về căn nhà ở đồng quê để quên đi thập giá. Tôi xin hỏi các bạn, chiều nay các bạn muốn trở về nhà mình, về chỗ mình trọ như thế nào? Chiều nay các bạn muốn trở về để gặp gỡ chính mình như thế nào? Mỗi người hãy tự trả lời cho thách đố của câu hỏi này. Sau khi ban phép lành tòa thánh cho các bạn trẻ, Đức Thánh Cha lên xe trở về tòa tổng giám mục cách đó 2 cây số để dùng bữa tối và nghỉ đêm, kết thúc ngày thứ 3 chuyến viếng thăm mục vụ Ba Lan. Thứ bảy hôm nay, Đức Thánh Cha sẽ kính viếng đền thánh lòng thương xót Chúa tại Leszczyniki, ban bí tích hòa giải cho vài bạn trẻ, rồi cử hành thánh lễ với các linh mục tu sĩ nam nữ và chúng sinh gần đền thánh Gioan Phaolô thứ hai. Vào ban chiều, Ngài sẽ cùng 5 bạn trẻ bước qua cửa thánh và chủ sự buổi canh thức cầu nguyện với thánh Gioan Phaolô thứ hai tại cánh đồng thương xót bên ngoài thành phố Cracovia. Chúng tôi sẽ tường thuật các biến cố này trong các buổi phát ngày mai. Trước khi kết thúc chương trình, kính mời quý vị cùng chúng tôi suy niệm lời Chúa.
Trích phúc âm theo Thánh Luca. Khi ấy có người trong đám đông nói với Đức Giêsu rằng: "Thưa thầy, xin thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người sự kiện hay người chia gia tài cho các anh?" Và người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam. Không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu." Sau đó, người nói với họ dụ ngôn này: "Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng, mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa màu. Rồi ông ta tự bảo, mình sẽ làm thế này, phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng, hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã." Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy, kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
Stephen Jobs, sinh năm 1955, là một thiên tài của lĩnh vực vi tính và là nhà sản xuất phim ảnh Pixar. Ông đã là người thành lập ra hãng Apple và là người cho chào đời các thứ máy vi tính mà chúng ta đang sử dụng khắp nơi trên thế giới hiện nay: Apple, Macintosh, iPhone, iTunes, iPad, v.v. Các khám phá và áp dụng trong lĩnh vực vi tính đã khiến cho ông trở thành một trong các tỷ phú Hoa Kỳ. Nhưng năm 2005, ông bị ung thư lá lách và qua đời năm 2011. Sau đó người ta truyền nhau trên mạng văn bản gọi là những lời chăn trối của ông, nhưng đúng hơn là một suy tư của ai đó về sự kiện ông đang đối diện với cái chết. Trước cái chết, tất cả tiền bạc, thành công và danh vọng ông đã có được không là gì cả, vì ông không mang chúng theo được với mình. Bạn có thể thuê người khác làm nhiều điều thay cho bạn, nhưng không thể thuê người khác chịu đựng bệnh tật và chết thế cho bạn. Mọi vật đều có thể tìm lại được khi đánh mất đi, nhưng sự sống thì không. Trên đời còn có nhiều mục đích cao đẹp hơn tiền bạc, của cải, giàu sang. Điều mà con người có thể mang theo với mình khi chết là tình yêu. Vì thế, hãy yêu thương gia đình, bạn bè, người thân, đối xử tốt với họ và lo lắng cho người khác. Dù nó có thật là di chúc của Stephen Jobs hay không, sứ điệp này cũng đáng trân quý, vì nó cũng ở trong chiều hướng sứ điệp của các bài đọc phụng vụ Chúa Nhật 18 năm C. Thu tích thực phẩm, của cải, vật chất giàu sang là nỗi lo lắng thường hằng của con người. Nó cũng là điều dễ hiểu thôi, vì chúng cần thiết cho cuộc sống và cho phép con người cải tiến phẩm chất cuộc sống của mình. nhưng chúng luôn luôn có thể là một nguy hiểm, vì từ phương tiện, chúng có thể trở thành mục đích. Từ địa vị đầy tớ, chúng có thể trở thành ông chủ sai khiến, bắt con người phục vụ và trở thành nô lệ của chúng, đến trở thành kẻ lừa đảo, giết người, cướp của, vô nhân và vô luân. Thực ra giàu sang tự nó là điều tốt thôi, nhưng nó không phải là liều thuốc cho mọi bệnh tật, nó cũng không phải là một thiện ích tuyệt đối. Nó lại càng không thể được coi như là giải pháp cho tất cả mọi vấn đề cuộc sống con người và cuộc sống xã hội, và vì thế, nó không phải là lý tưởng tột đỉnh phải hướng tới trong việc định hướng cuộc sống chúng ta. Thật thế, vì cái chết có thể đốn ngã con người bất cứ lúc nào trong cuộc sống, và cả trong những trường hợp tốt đẹp nhất, việc chắt bóp, thu tích, vun sới và hưởng thụ của cải vật chất cũng có một điểm chấm dứt. Vì vậy, người ngày đêm đổ mồ hôi, lao nhọc vất vả để có được một tài sản lớn hơn điều cần thiết cho cuộc sống, để chỉ thu tích của cải cho chính mình để sống ích kỷ, thì thật là một kẻ khờ dại. Trái lại, người biết dùng của cải giàu sang để giúp đỡ người nghèo túng, bệnh tật, khổ đau, để cải tiến an sinh cho tha nhân, là người biết làm giàu trước mặt Thiên Chúa và là người khôn ngoan. Giàu sao đi nữa, của cải vật chất không tự động giúp chúng ta đề phòng bệnh tật, các tai ương, các rủi ro, các khổ đau nội tại và ngoại tại, các lầm lỗi. Chúng lại càng không giúp chúng ta phòng ngừa tội lỗi. Của cải vật chất giàu sang không tự động bảo đảm ơn cứu rỗi cho chúng ta. Trái lại, chúng còn có thể khiến cho chúng ta đánh mất đi ơn cứu rỗi của mình. Nói cách khác, của cải giàu sang không tự động đem lại hạnh phúc toàn vẹn cho con người. Chúng ta không chứng minh được rằng người giàu là những người hạnh phúc nhất, khôn ngoan nhất và thánh thiện nhất. Điều này không chỉ đúng với những người có tiền của, mà lại còn đúng hơn đối với những người đặt của cải giàu sang lên trên tất cả mọi ước muốn của mình. Quyền có của cải là quyền tự nhiên của con người, nó là phương tiện thích hợp cho việc khẳng định của bản vị con người và cho việc thực thi trách nhiệm trong mọi lĩnh vực. Nó là một yếu tố bảo đảm sự vững vàng và thanh thản cho cuộc sống gia đình và sự phát triển an bình và có trật tự trong cuộc sống chung trong xã hội. Vì thế, việc có của cải đáp ứng một quyền tự nhiên của con người, mà người ta có thể khước từ vì các mục đích cao cả hơn, nhưng nó vẫn luôn luôn là một quyền tự nhiên mà mọi chính quyền phải tôn trọng và bảo vệ, vì hạnh phúc con người và thiện ích xã hội. Nếu tất cả được tổ chức một cách khôn ngoan, cho an ninh đúng đắn, cho cuộc sống riêng tư và cuộc sống gia đình, cho sự phát triển con người toàn vẹn, tư sản của cải phát huy tiến bộ cá nhân và cộng đoàn xã hội, và con người có bổn phận hướng tới nó. Tuy nhiên, như là Kitô hữu, tin vào các giá trị siêu việt và cuộc sống mai sau, việc kiếm tìm của cải vật chất trong cuộc sống trên trần gian này không được khiến cho họ quên đi nỗ lực kiếm tìm các của cải giàu sang vĩnh cửu mai sau. Các giàu sang văn hóa, kinh tế, các phương tiện truyền thông xã hội và giải trí, nghệ thuật và chính trị, thương mại và thể thao, cả tình bạn, tình yêu và hôn nhân nữa đều là các điều thánh thiêng tuyệt hảo, phải phục vụ sự tiến triển của con người và cộng đoàn xã hội, nhưng luôn luôn trong trật tự đối với thiện ích tối cao của linh hồn. Đó là ý nghĩa lời mời gọi của Thánh Phaolô. Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thượng giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn Ban Việt Ngữ xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m25 và 25m21. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 31m38 và 25m23. Nguyện xin Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến, nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus. Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
con đi tìm sự khôn ngoan, tìm nơi con phố đông người, bao nhiêu bộn bề lo toan, hồn con trống vắng mà thôi. Tháng năm mong chờ ấy, con đã tìm thấy trong lặng thinh. Hồn con vẫn thiếu bình an.